Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin lành hy vọng. Bài 16, Sự tái lâm của Chúa, phần 4. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta tiếp tục phần 4 của chuyên đề Chúa Giêsu tái lâm. Sau khi đã xem xét những dấu hiệu trong cõi thiên nhiên ở tuần trước, hôm nay lời Chúa sẽ tiếp tục cảnh tỉnh chúng ta qua các điềm báo rõ ràng trong nhân loại, nơi dân Israel và ngay trong hội thánh. Sứ điệp này là hồi chuông giúp mỗi chúng ta tự xét lòng mình để luôn trực cho sẵn trước ngày Chúa hồi lai. Mời quý vị cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 24 để suy gẫm lời Chúa. Có bốn lĩnh vực mà Chúa đã dự báo cho chúng ta biết, và hễ khi thấy những điều đó xảy ra, thì chúng ta biết rằng Chúa đến rất gần. Dấu hiệu thứ hai đó là dấu hiệu trong nhân loại. Thứ nhất là tội ác gia tăng. Cũng trong các câu 12, 13 của đoạn 24 sách Ma-thi-ơ, lại vì cớ tội ác gia tăng thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Câu 23-24, khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng, kia, đấng Christ ở đây hay là ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn. Phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Ở đây nói đến tội ác gia tăng kinh khủng trong thời kỳ sau rốt này. Tội ác trong thời xưa người ta nghĩ rằng nó đã ghê gớm rồi. Nhưng lúc đó người ta chỉ có thể đánh chết một người, đâm chết một người. Sau này thì người ta bắn chết nhiều người. Người ta quăng một trái lựu đạn thì chết nhiều người nữa. Và bom nguyên tử có thể tiêu diệt cả một thành phố, như hai thành phố ở Nhật. Chúng ta thấy đó, sự công phá của bom nguyên tử rất là lớn. Cho nên có một khoa học gia đã nói là, lạy Chúa, chúng con đã biến thế giới này trở thành hỏa ngục rồi. Với những vũ khí tối tân của các nhà khoa học tạo nên, những vũ khí giết người kinh khủng. Ông Nobel lúc còn sống, ông nghe người ta nguyền rủa ông kinh khủng lắm. Bởi vì ông đã phát minh ra cái gì? Chất nổ. Thật ra ông phát minh chất nổ để làm gì? Để giúp đỡ cho con người, người ta đục đẽo để lấy đá. Bây giờ chỉ cần trong ngòi cho nó nổ tung lên, nó giúp con người quá lớn. Thay vì dùng công sức một thời gian rất lâu, chỉ cần một cái chất nổ bắn lên có thể đỡ nhiều công sức. Chất nổ có thể dùng trong nhiều lĩnh vực, nhưng người ta lại lấy chất nổ làm ra vũ khí giết người hàng loạt. Và Nobel đã chứng kiến, đã nghe người ta nguyền rủa mình, và đó đâu phải là mục tiêu phát minh chất nổ ban đầu của ông. Bởi vì tội lỗi đưa con người đến sự giết chóc như thế, cho nên sau này mới có giải Nobel để thưởng cho những người đóng góp cho sự hòa bình, ích lợi về nhiều lĩnh vực khoa học. Ngày nay bom nguyên tử không còn gọi là kinh khủng nữa. Chiến tranh sắp đến trên thế giới này người ta không sợ loại đó đâu. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, người ta thống kê, khi người ta nói đến con số 1 triệu, 10 triệu người chết, nhưng mà còn quá bé nhỏ. Nếu so với dự đoán của người ta về chiến tranh thế giới thứ ba, họ không dùng những loại vũ khí đó nữa đâu, mà là vũ khí gì? Vũ khí hạt nhân, chỉ cần bấm nút một cái, và dự đoán những loại vũ khí hạt nhân có trong các quốc gia tân tiến đó. Bấm một loạt thì 3-4 năm trái đất này nó còn tiêu tan, chứ không phải chỉ một trái đất này đâu. Cho nên những người hiểu biết họ sợ kinh khủng lắm, họ nói ngày đó phải chăng là ngày tận thế. Có thể, nếu Đức Chúa Trời cho phép thì vũ khí hạt nhân có trong quả đất này nó sẽ tiêu diệt kinh khủng lắm. Cho nên sự khôn ngoan, sự tiến bộ, tội lỗi của con người gia tăng và giết chết một cách rất khủng khiếp. Thế thì bây giờ ở đây Kinh Thánh, Chúa đã cho biết điềm báo là tội ác gia tăng. Nếu không giảm bớt thì không ai có thể chịu nổi đâu, như điều Kinh Thánh đã nói như thế. Chúng ta thấy chiến tranh như nói trong đoạn 24, câu 6 và câu 7. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Ở đây nói rằng có chiến tranh sẽ xảy ra trong kỳ sau rốt. Trước đây có tổ chức gọi là Quốc Liên, bây giờ gọi là Liên Hiệp Quốc. Dù họ cố gắng như thế nào nhưng không thể nào ngăn chặn được chiến tranh. Đó là hậu quả của tội lỗi, không phải trong một nước mà giữa nước này với nước khác, và sẽ có những cơn đại chiến thế giới mà người ta đang lo sợ. Dân này dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Chiến tranh kinh khủng lắm, và ai sẽ có thể chặn đứng được. Chiến tranh đến không phải do vũ khí đâu, vũ khí chỉ là phương tiện để thực hiện sự hận thù trong con người. Tại sao có sự hận thù? Đó là tội lỗi trong con người, chống nghịch với Chúa và chống nghịch với nhau. Chiến tranh càng kinh khủng thì đó là điềm báo về việc Chúa Giê-xu sẽ tái lâm. Thật ra, chưa có một cuộc chiến tranh nào có tầm rộng lớn như cuộc chiến sẽ xảy ra mà Kinh Thánh dự đoán, có thể là tại Trung Đông. Sẽ có đội quân 200 triệu người kéo sang, sẽ có vua phương Nam, vua phương Bắc đánh với nhau, máu lên tới khớp ngựa, người chết phải chôn mấy tháng mới hết, vũ khí phải đốt mấy năm chưa hết. Chưa có một cái gì kinh khủng như những dự đoán như thế, và bây giờ chúng ta biết rằng chiến tranh xảy ra kinh khủng lắm. 2 năm trước, tôi có đến tại New York, và một đầy tớ Chúa có hướng dẫn tôi đến tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Và ở đó tôi thấy đủ loại lá cờ trên thế giới, trong đó có lá cờ Việt Nam nữa. Vì đó nói với tôi một câu như thế này. Đây là một cơ sở, một mặt thì nói rằng lớn nhất thế giới, nhưng mà lại không có quyền gì hết. Tôi không muốn nói về ý gì sâu xa, ý nói là Liên Hiệp Quốc đó. Danh nghĩa thì lớn lắm, cả thế giới mà, nhưng mà nói người ta có nghe hay không? Không có quyền lực chế tài gì hết, chỉ cố gắng khuyên lơn, kiến tạo hòa bình. Nhưng mà mầm móng chiến tranh đó, nó đến từ mầm móng tội lỗi của mỗi một quốc gia, kinh khủng lắm. Cho nên điềm báo về chiến tranh sẽ không ngừng gia tăng, và chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu sắp tái lâm. Điều thứ hai, chúng ta xem ở trong sách Daniel đoạn 12 câu 4, một điềm báo cho nhân loại trong Daniel đoạn 12 câu 4. Còn như ngươi, hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này, và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và học thức sẽ được thêm lên. Đóng ấn cho đến ngày cuối cùng, người ta sẽ đi qua đi lại, học thức sẽ thêm lên. Nó sẽ phát triển về hai lĩnh vực này như thế. Kinh Thánh dùng một từ dễ hiểu là người ta sẽ đi qua đi lại, tức là những phương tiện ở trên thế giới này sẽ di chuyển rất là nhanh chóng. Khi người ta có thể nhắm mắt lại, ngồi trên máy bay, mở mắt ra là nó đã đến nước Mỹ, đến nước Úc rồi. Không phải như ngày xưa, năm 2011, tôi có dịp đi giảng ở hội đồng tại châu Âu. Tôi chỉ có 2 ngày để ở lại sau khi giảng hội đồng, và tôi sẽ về Việt Nam. Các đầy tớ Chúa, các mục sư truyền đạo tranh thủ để chở tôi đi thăm một số nước ở châu Âu. Vì chỉ có 2 ngày thôi, một ngày đi, một ngày về, rồi tôi bay về Việt Nam. Sáng sớm, chúng tôi ăn sáng tại nước Đức, chạy một hồi thì đến trưa, ăn cơm trưa tại Hòa Lan. Chiều, chúng tôi ăn cơm chiều ở tại nước Bỉ và tối ngủ ở Pháp. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng nó là nhanh chóng như vậy. Một ngày tôi đi mấy nước, 4 nước, ăn cơm chỗ này sáng, chỗ này trưa, nước này chiều, ngủ ở chỗ khác nữa. Bởi vì các nước châu Âu thông thương nhanh như vậy. Bây giờ, việc mà đi từ nước này sang nước khác, nó hết sức là nhanh chóng, mà thậm chí không cần đi. Chúng ta mở ứng dụng gọi điện ra, là chúng ta thấy mặt của người thân của chúng ta ở nước ngoài, tiến bộ như vậy đó. Người ta sẽ đi qua đi lại, hay là nói ở đây. Sự du hành, sự giao thông giữa con người trên thế giới, nó rất là gần như thế đó. Có nhiều người nói, mẹ ơi mẹ, con phải đi đằng này một chút, mẹ giữ con dùm con nghe. Đứa con thì ở bên Mỹ, người mẹ ở Việt Nam, rồi nói, mẹ ơi mẹ, mẹ giữ cháu nội của mẹ dùm con nghe, con đi công việc một chút. Cho nên bà mẹ ngồi ở đây mở máy ra, thấy đứa nhỏ đi tới đi lui học bài. Bà nói nó nghe, nó trả lời, ngồi tại Việt Nam mà giữ đứa cháu nội tốt bên Mỹ. Rồi thì rõ ràng ở đây lời tiên tri nói rằng, hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng, nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại. Và điều đó rất là rõ ràng phải không? Khi người ta đọc ở trong sách Khải Huyền, người ta nói có 2 người làm chứng rồi bị giết mà cả thế giới đều thấy. Ủa, làm sao thấy được? Lúc đó chưa có tivi gì hết, chưa có thu qua vệ tinh gì hết. Cho nên làm sao chúng ta hiểu một người chết ở đây mà cả thế giới đều thấy được? Bây giờ nói vậy đâu có khó gì phải không? Trận bóng đá chúng ta coi đá ở bên Anh, bên Mỹ, chúng ta mở tivi ra. Chúng ta ngồi vừa uống nước vừa coi vẫn thấy xảy ra bên đó. Cho nên việc liên hệ với rất nhiều người nói dễ dàng lắm. Ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà chúng ta thấy là thời kỳ cuối cùng, đóng ấn và sẽ xảy ra điều đó, và đó là điềm báo cho chúng ta biết. Ở trong Khải Huyền đoạn 11, Ở đây nói đến hai người làm chứng bị giết, rồi người ta ở các dân tộc, các chi phái, các thứ tiếng, các nước sẽ trông thấy hai người chết đó trong 3 ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thây người ấy. Làm sao mà cả dân tộc, thứ tiếng, mọi chi phái có thể thấy được hình ảnh đó? Vì bây giờ điều đó rất là dễ dàng, cho nên chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta không hiểu nếu mà nó chưa có sự tiến bộ như ngày hôm nay. Rồi học thức gia tăng thì chúng ta biết rồi, con người phát triển về trình độ, con người có thể lên cung trăng, có người đang tìm kiếm để lên cả sao hỏa. Đó là những gì mà người ta không bao giờ tưởng tượng được nó sẽ xảy ra. Chính đó là trình độ của con người càng ngày càng văn minh, sự đi lại của con người càng ngày càng nhanh chóng, và đó là một trong những điềm báo. Thế giới này sẽ kết thúc trong một ngày mà Chúa Giê-xu sẽ tái lâm, rất là gần. Hồi đó khi mà chúng ta mở tivi trắng đen ra, chúng ta tắt lưỡi. Làm sao mà ngồi ở đây mà thấy được ở bên kia? Bây giờ tivi trắng đen đâu ai xem nữa. Bây giờ người ta xem tivi màu, màn hình phẳng, đủ thứ nhiều cái đẹp lắm, đâu ai ngờ được. Có người nói rằng tivi màu nó sẽ lỗi thời, mai mốt sẽ có tivi mùi. Tức là sao? Họ nói rằng khi mà người ta xào nấu, chúng ta hít được mùi. Nấu tú bên Mỹ, nấu bên Nhật làm các thức ăn. Chúng ta nhìn tivi chúng ta thấy khói bay đó. Chúng ta hít vô, người ta gọi là tivi mùi. Tôi nói không biết tôi có sống được, tôi có thể thấy được những cái dự đoán là tivi có mùi nữa hay không. Nhưng mà biết đâu điều đó có thể xảy ra. Con người tiến bộ rất là nhiều. Và đó là điều Daniel nói rằng một trong những điềm báo về thời kỳ sau rốt ấy. Bây giờ chúng ta xem một chỗ nữa liên quan đến nhân loại. Gia Cơ đoạn 5, câu 1 đến câu 5. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị hoang gỉ, chất hoang gỉ đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công của con gặt, gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian. Nó kêu oan, và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Ở đây lời của Chúa nói về những người giàu có trong thời kỳ sau rốt. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt, và anh em đã thực hiện nhiều điều gọi là ăn gian để người ta kêu oan, và tiếng kêu đó đã thấu đến tai chúa các cơ binh. Và đây là những gì xảy ra trong ngày sau rốt. Sự giàu có của một số người, có thể tiền họ đang quản lý, nó lớn hơn ngân sách của một số các quốc gia nữa. Người giàu có càng nhiều, trên báo chí danh sách triệu phú càng dài. Ngay như Việt Nam cũng có được một hai người trong danh sách của những người giàu nhất thế giới, kinh khủng lắm. Đây là lời tiên tri nói về thời kỳ sau rốt, và những người giàu có đó là làm cho của cải mình bị mục nát. Những người đó sẽ khóc lóc kêu la vì hoạn nạn đổ trên những người đó trong thời kỳ sau rốt. Dĩ nhiên giàu không phải là tội, nhưng nếu giàu có mà không có Chúa, sống trong tội lỗi, thì cuối cùng phải hứng chịu mọi hậu quả. Điều thứ ba, trong Israel, đây là điềm báo. Chúng ta xem trong Luca đoạn 21, câu 24. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Và câu 25 nói tiếp, sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, vân vân. Đây là những điềm báo trước, đây là những gì Luca viết ngay trong thế kỷ thứ nhất, đến nay là thế kỷ thứ 21 rồi. Tất cả những điều đó ứng nghiệm một cách rất là chi tiết. Sau khi những lời tiên tri này được nói liên quan đến dân Israel hay liên quan đến dân Do Thái, một dân tộc rất là đặc biệt ở trên thế giới, họ rất ít nhưng không ai có thể tiêu diệt được họ. Người ta có một câu nói như thế này, dân Israel hay dân Do Thái là chiếc đồng hồ của Đức Chúa Trời. Câu nói đó rất là có ý nghĩa, bởi vì nhìn qua những diễn tiến của dân tộc Do Thái, chúng ta biết rằng Chúa sẽ đến như thế nào. Dân Do Thái là chiếc đồng hồ của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là một trong những điểm để chúng ta biết rằng Chúa đến càng gần, thì hãy nhìn những điều xảy ra trong lời tiên tri của Chúa liên quan đến người Do Thái. Năm 70 sau Chúa, họ bị lưu đày, một điều không bao giờ ngờ. Chúa đã khóc về thành Jerusalem vì họ không biết lúc họ được thăm viếng. Và thật sự như vậy, khi họ đóng đinh Chúa Giê-xu, họ tự hào về những gì họ làm, những gì họ có, và họ bị lưu đày khắp nơi trên thế giới từ thế kỷ thứ nhất, năm 70, cho đến gần 20 thế kỷ sau. Đến năm 1948, họ trở về lập quốc. Không một dân tộc nào lại chịu khốn khổ, hoạn nạn như vậy. Đó là lời tiên tri được nói về họ. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp, cho đến chừng nào các thời kỳ dân ngoại được trọn. Và dân Do Thái sẽ bước vào trong chương trình cuối cùng của việc liên quan đến Chúa Giê-xu tái lâm. Nếu chúng ta đến tại xứ Do Thái, chúng ta sẽ thấy có một bức tường gọi là bức tường than khóc, một phần rất ít còn lại giữ lại một thời kỳ vàng son của họ, và đền thờ nguyên Nga của họ, không còn gì cả. Và họ chỉ nhìn xuống khoảng 10 thước, có một tảng đá lớn, đá móng của đền thờ cũ, và họ xem đó là một cái gì linh thiêng. Bao nhiêu người đến đây tham quan, nhìn xuống tảng đá lớn đó, rồi nhìn thấy bức tường than khóc đó, từ giờ này đến giờ khác thay phiên nhau. Họ quỳ, họ cầu nguyện xong họ nhét những lời cầu nguyện vào trong bức tường đó. Một dân tộc hào hùng, tự kiêu, bây giờ bị tán lạc khắp thế giới. Đó là những gì mà Chúa đã báo trước. Họ đã trở về lập quốc năm 1948, nhưng đền thờ mà họ muốn xây dựng hiện tại đang là đền thờ của Hồi giáo. Họ sẽ quyết tâm xây đền thờ ngay trên chỗ cũ. Muốn như vậy, họ phải triệt hạ đền thờ Hồi giáo. Đây là một cuộc chiến tranh tôn giáo, kinh khủng hơn chiến tranh về quân sự và chính trị trong tương lai. Và những điều đó sắp xảy đến thì chúng ta biết liên quan đến lời tiên tri về người Do Thái. Đức Chúa Trời sắp can thiệp, đây là những điều dự báo mà chúng ta thấy. Ở tại nước Đức, có một nghĩa trang để xoa dịu người Do Thái, để nói lên rằng Hitler đã giết hàng triệu người Do Thái. Đó là những ngôi mộ tượng trưng thôi, chứ không phải chôn thật người Do Thái. Tôi có lên đó và xem để muốn nói rằng Hitler muốn tàn diệt tận gốc người Do Thái. Nhưng Hitler không làm được việc đó, vì Đức Chúa Trời bảo vệ dân sự của Ngài. Điều đó là một lời chứng cho chúng ta năm 722 trước Chúa. Đế quốc Assyri đã lưu đày 10 chi phái ở vương quốc phía Bắc tản lạc rồi pha trộn. Khoảng 140 năm sau, năm 587 trước Chúa, hai chi phái phía Nam cũng bị đế quốc Babylon bắt đi lưu đày 70 năm, rồi mới được hồi hương. Đến năm 70 sau Chúa, tướng Ti Tuyết đến sang bằng, và họ bị lưu đày suốt mười mấy thế kỷ cho đến năm 1948 mới trở về lập quốc. Hiện tại còn rất nhiều dân Israel sót lại ở các nơi trên thế giới chưa trở về. Chúng ta gom hết lại những hình ảnh trong lịch sử, trong hiện tại và lời tiên tri trong tương lai, liên quan đến người Do Thái là một sự học hỏi rất là hấp dẫn, lý thú. Hôm nay tôi nói đến một chút trong các phần này thôi. Nếu muốn hiểu điều này cách chi tiết, chúng ta phải bỏ 3-4 buổi để nói về dự báo điềm báo này, liên quan đến dân Israel. Trong sách Matthew đoạn 24, trở lại với đoạn này thì chúng ta lưu ý một từ trong câu thứ 32. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng con người, tức là Chúa Giê-xu, gần đến, Ngài đang ở trước cửa. Khi các ngươi thấy cây vả nứt lọc thì biết mùa hạ sắp đến. Chúng ta không biết thời điểm gọi là ngày giờ, nhưng biết được thời và kỳ. Cây vả chỉ về dân Do Thái, và các ngươi thấy cây vả nứt lọc thì biết mùa hạ đến rồi. Ngài đang đứng trước cửa, sự tái long của Ngài rất gần rồi. Cây vả nứt lọc là nói về dân Do Thái. Họ sẽ được trở về và Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời tiên tri cho họ. Và nên nhớ rằng lời tiên tri này không phải chỉ nói trong thời Chúa Giê-xu đâu, mà lời tiên tri này đã nói từ trong thời của Môi-se. Chúng ta mở ra trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy Môi-se đã nói trước rất rõ là các ngươi sẽ trở về, đến với xứ đượm sữa và mật lạc Canaan. Và nếu các ngươi không làm đúng như vậy, thì Chúa sẽ bắt các ngươi lưu đày, chưa nhận được xứ mà lời tiên tri nói về lưu đày đã có trước rồi. Nhưng khi họ ăn năn, các ngươi sẽ được trở về, từ tiên tri trong Cựu Ước đến Tân Ước. Chúa Giê-xu và các môn đồ cho chúng ta thấy lời tiên tri rất quan trọng liên quan đến dân Do Thái. Và đó là một trong những dấu hiệu để báo cho chúng ta biết điểm Chúa Giê-xu sẽ tái lâm. Và có lẽ có một việc mà chúng ta sẽ thấy nữa. Đó là sách Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đoạn 2, câu 1 đến câu 4, luận về sự đến của Đức Chúa Giê-xu rít chúng ta. Tức là nói việc Chúa tái lâm và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài. Thì hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh khủng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi, mà nói rằng ngày của Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra. Tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự, mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Đây là lời tiên tri nó sẽ ứng nghiệm về nhiều mặt. Và một trong những điều chúng ta lưu ý là nói đến kẻ sẽ ngồi trong đền thờ và xưng chính mình là Đức Chúa Trời. Nhiều người sẽ tôn thờ, ở đây nói về Antichrist. Và đền thờ này là đền thờ nào? Nhiều nhà giải kinh cho rằng đó là đền thờ Jerusalem sẽ được xây dựng lại trong tương lai. Sẽ có rất nhiều điều liên quan đến dân Do Thái, sẽ nói đến chiến trận Hamagedon. Đó là chiến tranh sẽ xảy ra trên cả thế giới. Nhưng một điều cần phải lưu ý, đừng quên, có thể lúc bấy giờ hội thánh đã được cất lên rồi. Không biết có ai trong vòng chúng ta muốn ở lại 3 năm rưỡi hay 7 năm để coi chiến tranh lớn tới đâu không? Chắc không ai dám đâu, một trong những phước hạnh mà chúng ta ước ao là Chúa sẽ cất hội thánh của Chúa lên khỏi những năm đại nạn kinh khủng trước khi thế giới này bị kết thúc bởi sự tái lâm hiển nhiên của Chúa. Có lẽ lần sau chúng ta mới nói đến diễn tiến này, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất là tổng quát. Nhiều lời tiên tri liên quan đến dân Do Thái sẽ ứng nghiệm. Tạ ơn Chúa, những điều đó xảy ra thì chúng ta biết Chúa tái lâm rất gần. Và nhiều người nói rằng sẽ chờ dân Do Thái cất đền thờ đó đã, chờ coi các nước bao vây dân Do Thái, rồi Chúa đến giải cứu họ như thế nào đã. Nhưng mình nên nhớ, đó là những gì xảy ra trong chặng hiển nhiên, mà những ai ở lại chứng kiến cảnh đó là bị bỏ lại, vì chúng ta đã được Chúa cất lên trước rồi. Tiếp đến là dấu hiệu thứ tư là trong hội thánh. Điều Chúa nói trước đó là sẽ có nhiều kẻ dỗ dành chúng ta, sẽ có sự bắt bớ xảy ra, sẽ có sự bội đạo xảy ra trong vòng hội thánh của Chúa. Chúng ta xem một số câu ở đây trong Ma-thi-ơ đoạn 24, khi các môn đồ hỏi rằng sẽ có điềm gì, về sự Chúa Giê-xu đến như thế nào, thì Chúa đã phán, hãy giữ mình trong câu 4, hãy giữ mình kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến và nói rằng, ta là đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Đó là điều mà Kinh Thánh nói rất là rõ, chúng ta sẽ đối diện với nhiều sự dỗ dành hơn lúc nào hết. Thời kỳ này là thời kỳ mà hội thánh đối diện với rất nhiều tà giáo. Thế kỷ đầu tiên, khi đế quốc La Mã bắt bớ hội thánh, họ dùng đủ mọi hình phạt, không có hình phạt nào mà họ không sử dụng để tiêu diệt hội thánh, kinh khủng lắm. Chắc chúng ta học lịch sử hội thánh chúng ta đã biết. Nhưng đến năm 313 sau Chúa, vị hoàng đế La Mã là Constantine đã tin Chúa, và từ đó sự bắt bớ ngưng lại. Một thời gian tiếp theo, Cơ Đốc giáo trở thành quốc giáo trên toàn cõi đế quốc La Mã. Như vậy thì hội thánh được tính sạch trước sự bắt bớ của đế quốc La Mã. Khi vào trong hội thánh, họ mang những tinh thần ngoại giáo vào trong hội thánh để pha trộn, phủ nhận rất nhiều giáo lý quan trọng về Chúa Giê-xu Christ, về thần tính của Ngài. Họ cho rằng có Adam thứ nhất, Adam thứ hai, Adam thứ ba, và Chúa Giê-xu cũng chỉ là một Adam, rồi chúng ta cũng sẽ là những Adam, chúng ta sẽ trở nên và sẽ là những Đức Chúa Trời. Rồi họ chế ra Đức Chúa Trời Mẹ, đã có Đức Chúa Trời là cha thì phải có Đức Chúa Trời Mẹ. Rồi cha mẹ lấy nhau đẻ ra Đức Chúa Trời Con. Có nhiều cái không thể tin được, xúc phạm kinh khủng lắm. Nếu chúng ta đi vào lĩnh vực này, chúng ta thấy hơn lúc nào hết thế giới này đầy dẫy tội lỗi và xen vào trong hội thánh vẫn có rất là nhiều tà giáo. Và nhiều người tin Chúa mà lại phạm tội thoải mái bởi vì có một giáo lý sai trật cho rằng phạm tội tới đâu thì cuối cùng cũng lên thiên đàng. Đừng sợ quý vị, cứ phạm tội thoải mái. Họ giảng dạy như thế đó, và họ nói rằng Chúa Giê-xu là một hình ảnh không phải Thiên Chúa gì cả, mà Chúa chỉ nhập vào trong một người tên là Giê-xu, giống như thay hình đổi xác vậy đó. Kinh khủng lắm quý vị xem, môn tà giáo này chúng ta học 2-3 tuần chưa hết. Tôi muốn nói chung một lời đó là Kinh Thánh nói, trong điềm báo này thì ngày Chúa tái lâm rất là gần rồi đấy. Tiên tri giả, rít giả, rồi trong câu thứ 9 chúng ta thấy đây. Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta. Hội thánh Đức Chúa Trời sẽ bị tấn công, ghen ghét, chống phá, bắt bớ và giết hại nữa. Và trong sách Tin Lành Giăng có nói, người ta giết các ngươi mà tưởng rằng đó là hầu việc Chúa. Giống như ông Phao-lô ngày xưa đi bắt bớ những người theo đấng Christ và cho rằng đó là làm ơn cho đạo Giu-đa của Đức Giê-hô-va, vân vân, vì đó là một sai lầm rất lớn. Như vậy thì chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy mọi người ghen ghét chúng ta vì chúng ta là môn đồ của Chúa, bắt bớ chúng ta vì chúng ta trung tín với Chúa. Và không phải chỉ tại Việt Nam đâu, ở tại Việt Nam cũng có những khó khăn, nhưng ở Trung Đông cũng có những khó khăn. Ngay bây giờ, ngay tại các quốc gia Trung Đông vẫn có những giáo sĩ bị giết một cách ghê gớm, kinh khủng lắm, hơn cả những khó khăn của chúng ta ở đây. Và điều đó không phải do những người lãnh đạo quốc gia, mà tất cả họ chỉ là công cụ của Satan và ma quỷ sử dụng để chống lại hội thánh, chống lại với Đức Chúa Trời. Và điều Chúa Giê-xu nói sẽ ứng nghiệm, cho nên khi chúng ta bị bắt bớ, khó khăn, thì đừng ngạc nhiên vì đó là điều Chúa đã báo trước. Các ngươi sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, vì ta đã thắng thế gian rồi. Cho nên, tất cả điều đó Chúa đã báo trước cho chúng ta. Một điều nữa mà chúng ta thấy trong sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 4, câu 1 đến câu 3, đây cũng là một lời tiên tri, là điềm báo cho chúng ta biết về việc Chúa Giê-xu tái lâm gần lắm rồi. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 4, vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì. Họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiên các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật tạ ơn mà nhận lấy. Chữ sau rốt ở đây cho chúng ta thấy, Nó không phải chỉ là những con người mà xuất hiện những tà thần, xuất hiện những công cụ của quỷ dữ trá hình thành những giáo sư giả chen vào trong hội thánh. Cho nên chúng ta cần nhờ ơn Chúa để giữ mình, và điều đó nói lên rằng trong thời kỳ sau rốt sẽ có sự bội đạo. Và trong sách Timôthê thứ nhì đoạn 4, câu 3 và câu 4, người ta bịt tai trước lẽ thật, xây hướng về chuyện huyễn hoặc, nhóm các giáo sư giả lại nghịch cùng lẽ thật. Có một số tín đồ nói với tôi rằng, mục sư ơi, cầu nguyện nhiều, ước gì trong thời kỳ sau rốt này người ta xếp hàng mua vé để vô nhà thờ giống như mua vé coi ca nhạc. Mong rằng một lúc nào đó những nhà thờ sẽ bán vé mới được vào, rồi người ta xếp hàng dài cả cây số để được vô nhà thờ nghe giảng. Chúng ta thấy hình ảnh đó có không? Có phải vì đạo Chúa không phải là chân lý không? Không, đó là những gì mà ma quỷ khiến cho người ta bịt tai trước lẽ thật, chống lại với những điều tốt lành ở trong lời giảng của lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn hoặc, chỉ thích nghe những chuyện êm tai. Cho nên hội thánh của Chúa, mà lời của Chúa công bố cứ phải nói cho êm tai, thì có lẽ nhiều người thích phải không? Đó là tất cả những dấu hiệu của thời kỳ sau rốt. Ở viện thần học có một môn gọi là hội thánh hiện đại, sẽ cho các sinh viên biết tình hình của hội thánh khắp nơi trên thế giới nó bị pha trộn như thế nào, nó đi lệch lạc như thế nào, sự tà giáo chen vào như thế nào. Đây là những gì mà Chúa đã báo trước, trong cả sách Ma-thi-ơ và cả các thư tín đều nói như thế. Ngày hôm nay có một xu hướng từ từ phát triển ở nhiều hội chúng, gọi là hội thánh đồng tính luyến ái. Họ cho rằng đồng tính luyến ái là món quà của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta là bình thường, nhưng họ nhận món quà của Chúa là đồng tính luyến ái. Và mục sư đồng tính luyến ái được phong chức rất là vinh dự để giảng cho những người đồng tính luyến ái. Cho nên bây giờ tại Canada, tại Mỹ, chúng ta biết phong trào đồng tính luyến ái bắt đầu rất là mạnh. Nó đang đối kháng với những gì Kinh Thánh dạy, vì đồng tính luyến ái là một tội lỗi mà Kinh Thánh lên án rất là nặng nề, nhưng mà họ lại cho đó là món quà của Chúa. Chúng ta không biết ngày nào đó ở tại Việt Nam nó sẽ giống như ở Mỹ. Chúng ta chưa biết hội thánh chúng ta sẽ đối diện như thế nào. Đã có rất nhiều người biến đen trở thành trắng, trắng trở thành đen, và lẽ thật bị người ta bịt tai. Biết bao nhiêu những điều xảy ra như vậy, cho nên những điềm báo về việc Chúa Giê-xu tái lâm, trong cõi thiên nhiên, trong toàn cả nhân loại trên thế giới, trong dân Israel là dân Do Thái, và trong chính hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Những điều này Kinh Thánh đã nói, và mỗi lần chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta dừng lại ở chỗ thời kỳ sau rốt. Chữ sau rốt đó là nói đến những thời điểm của Chúa Giê-xu tái lâm và tận thế. Và xin Chúa ban phước giúp đỡ cho mỗi chúng ta, để chúng ta biết lẽ đạo về sự tái lâm của Chúa là quan trọng như thế nào. Mục đích của Chúa tái lâm là làm sao, thời điểm Chúa tái lâm, dấu hiệu điềm báo về Chúa tái lâm, và còn cách Chúa tái lâm, diễn tiến Chúa tái lâm, được đồ tổng quát và ích lợi khi Chúa tái lâm, lần sau chúng ta sẽ học. Xin Chúa ban phước giúp đỡ cho tất cả chúng ta. Amen. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa vì lời Ngài đã dự ngôn một cách chính xác về mọi biến động của thời kỳ sau rốt. Khi nhìn thấy tội ác gia tăng, thế giới rúng động bởi chiến tranh, dân Israel hồi hướng ứng nghiệm và cả những sự dỗ dành, tà giáo đang tấn công ngay trong hội thánh, chúng con nhận biết Ngài Chúa Giê-xu trở lại đã cận kề trước cửa. Xin Chúa tha thứ cho những lúc chúng con còn thờ ơ, ngồi lạnh hay bị cuốn theo những giá trị vật chất tạm bợ của đời này. Xin Thánh Linh Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan để phân định lẽ thật, giữ lòng yêu mến Chúa và có đức tin kiên định không bị lay chuyển trước mọi sự cám dỗ. Xin cho mỗi chúng con luôn tỉnh thức, trực cho sẵn và làm chứng nhân cho Ngài cho đến ngày hội thánh được cất lên nghênh đón Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.